quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thanh Thủy xin thân mến chào tất cả quý khán thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Dạ vâng, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và xin được trở lại với chị Vũ Thanh Thủy. Trong khi ở trời ở ngoài kia, chị Thủy ơi, không biết ở Houston như thế nào nhưng mà ở bên Dallas này là từ mùa đông nó nhảy sang mùa hè, tức là bắt đầu mà từ cái lúc mà vặn máy hít lên cho tới hồi mà mở máy lạnh lên thì nó cách khoảng nhau không có bao lâu hết. Tuy nhiên hoa lá cành thì nở ra đẹp vô cùng. Cho nên hôm nay chúng ta làm cái chương trình này là chắc chắn rằng cái chương trình này là phải đẹp ghê lắm, phải không chị? Giống như hoa ở ngoài kia.
Trong lúc đó ở tại Houston thì tuyết rơi tơi bời chị Thu Nga ơi.
Ồ thế hả? Đúng rồi. Chị muốn mời Thu Nga xuống dưới đó đặng mà làm ông snowman phải không ạ?
Vâng, thưa khán giả, chúng ta bắt trước cái câu mở đầu ngày cá tháng tư của chị Thu Nga hồi sáng ngày hôm nay. Thì bây giờ đối với chương trình Tình yêu và gia đình thì cũng đùa một tí April Fool cho vui. Nhưng mà chị Thu Nga biết không, thật ra đó, trong năm đó chúng ta có một ngày để mà có thể mà đùa giỡn được như thế này cũng tốt. Trong cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình, đáng lẽ là đã định nói rằng trời ơi, ngày hôm nay chị Thu Nga biết không, có cả 100 đám cưới tập thể của người Việt Nam đang diễn ra tại thành phố Houston này nè.
Vậy.
Toàn là những cái cảm giác là dễ thương, rất là yêu nhau và rất là hạnh phúc. Vâng, thì đó cũng là cái điều mong ước của tình yêu và gia đình chị Thu Nga.
Dạ vâng. Và khi mà chị nói như vậy đó là Thu Nga nhớ đến cái việc mà cưới hỏi hay là tình yêu của con cái để đưa đến cái đám cưới. Thì khi xưa đó thì con cái của mình đó, mình gọi là đặt đâu thì con ngồi đó. Nhưng mà bây giờ đó, con cái đặt chúng ta ngồi đâu thì chúng ta phải ngồi đó. Còn nếu mà chúng ta mà đặt con cái thì nó sẽ nhảy xuống. Vì vậy cho nên là đám cưới cũng diễn ra nhiều lắm. Nhưng mà nói về đám cưới thì hầu như là cha mẹ chỉ đi theo con cái đặng mà có mặt, rồi con cái sẽ là giới thiệu cha mẹ đứng lên và tất cả mọi việc của con cái lo. Vì vậy cho nên là hôm nay là chúng tôi sẽ có một cái đề tài là chúng ta có chấp nhận quyết định của con cái hay không, trong đó bao gồm cả cái chuyện mà tình yêu và đám cưới và còn nhiều việc linh tinh nữa, phải không chị?
Vâng, cái đề tài chị Thương Nga vừa đưa ra nó rất là rộng lớn, mà trong tình yêu và gia đình á, trong suốt mười mấy năm qua đó thì cũng nói nhiều, rất nhiều về vấn đề hôn nhân của con cái ở trong gia đình rồi. Trong cái khuôn khổ ngày hôm nay chúng tôi muốn thu gọn lại một chút xíu, chị Thương Nga với Thương Thanh Thủy muốn mời gọi cái thính giả cùng chia sẻ những cái cách làm sao để cho cha mẹ chấp nhận được những cái quyết định tình cảm của con cái. Ở đây không nói đến những cái chuyện mà chấp nhận mà vui sướng, chị Thương Nga, vui sướng thì có cái gì nữa đâu mà phải thắc mắc. Chúng ta có thể nhìn một cái đám cưới để nhìn thấy nét mặt của dâu chú rể, mà bố mẹ, cha mẹ hai bên để thấy rằng họ có thật sự vui vẻ cái niềm vui của con cái hay không. Có nhiều đám cưới chúng tôi đi dự đó chị Thương Nga, thấy của dâu chú rể thì rất là vui vô cùng, nhưng mà cha mẹ thì mặt mũi nghiêm trang, có thể bản tính nghiêm trang, nhưng mà cũng có nhiều khi họ cũng giàu dĩ buồn rầu hiện rõ trên nét mặt. Có một đám cưới có lần chúng tôi đi dự còn thấy ông bố còn lên nói thẳng thừng về cái chuyện là không có, nghĩa là mặc dù không dám nói là không đồng ý với cái chàng rể này, nhưng mà có vẻ như là không có vui thú gì trong cái chuyện đám cưới này cả. Nó là nếu chúng tôi được quyền quyết định thì chúng tôi đã quyết định thế này thế kia. Nhưng mà thôi, ở đây thì thôi, con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đó. Y như câu chị Thu Nga vừa nói, nhưng mà chị Thu Nga nói một cách vui vui đùa, nhưng mà có nhiều đám cưới thì cha mẹ quả tình đã nói cái điều đó. Nếu không dám nói công khai thì nhiều khi cũng nói riêng tư, chị Thu Nga. Gặp bạn bè cũng nói rằng trời, tôi đâu có chịu cái điều này đâu. Mà con cái tôi thì ở trong cái, mà đây là một cái thực tế đã xảy ra, con cái chúng ta đã quyết định rồi. Có nhiều chương trình khác mình đã nói đến cái chuyện làm sao để mà hướng dẫn con cái trong cái quyết định mà gia đình, lập gia đình đó chị Thu Nga. Còn đây là chúng tôi chỉ muốn nói đến đã xảy ra rồi, nó đã lấy vợ lấy chồng rồi và nó dứt khoát đã làm đám cưới rồi, thế mà nhiều bậc cha mẹ vẫn không nhất định, không chấp nhận cái điều đó, thành ra gây rất nhiều cái đau khổ. Có những cái không quyết, không chấp nhận công khai bằng cách là ghét bỏ con dâu hay con rể hay là chính con của mình. Có những cái thì một cách thầm kín hơn bên ngoài thì vẫn tỏ ra xã giao, chấp nhận. Nhưng mà trong lòng thì đau khổ và rồi lúc nào cũng mang cái tâm trạng đau khổ đó và làm đau khổ cho cả gia đình đó chị Thương Nga.
Dạ vâng, thì cái chuyện này làm cho chúng ta nhớ đến những cái năm đầu mà chúng ta qua đây. Bây giờ thì Thu Nga thấy rằng đỡ hơn rất là nhiều. Nhưng mà cái này là mình nói chung hết chứ không phải là nói rằng con cái của mình lấy người ngoại quốc rồi mình không chấp nhận. Có nhiều cái chuyện mà không chấp nhận cũng trong hôn nhân, nhưng mà không có phải về chuyên về cái vấn đề mà chủng tộc không. Nhưng mà trước đây đó, thì khi mà con cái của chúng ta mà về mà tuyên bố rằng lấy, mình nói chung cái chữ Mỹ cho nó nôm na đi, lấy Mỹ đó, thì cha mẹ phần đông đó là phản đối, là tại vì chúng ta đã ăn sâu vào trong cái chuyện mà phong tục tập quán rồi, mình chỉ muốn lấy con cái của mình, lấy con trai con gái của Việt Nam, lấy vợ lấy chồng của Việt Nam để cho chúng ta dễ bề mà nói chuyện với xu gia. Thế nên khi mà biết con cái mà lấy người ngoại quốc á, thì cha mẹ hầu như là phản đối, và họ đưa ra cái phản đối là bằng cách là quyết liệt là không cho con lấy. Nhưng mà cũng có nhiều mà các em trẻ đó, cha mẹ phản đối nhưng mà họ nói cái chuyện đó là cái cuộc đời của họ, rồi họ cũng kết hôn thôi. Vì vậy cho nên lúc đó đó thì người ta hay nói giỡn với nhau, đau khổ mà chấp nhận hay là vui mà chấp nhận. Thành ra khi mà chấp nhận rồi mà ra đám cưới mà mình tuyên bố như vậy thì mình thấy nó cũng không có được. Có thể là tâm sự ở đâu đó, nhưng mà nếu mà ra đám cưới rồi nói rằng ồ tôi không có nhận, nhưng mà vì cái hoàn cảnh bắt buộc tôi phải nhận. Nhưng mà chị Thủy, có nhiều người đã nhận thức rằng nếu mà chúng ta không chấp nhận á, thì không những chúng ta mất con gái hoặc là mất con trai mà mất luôn cháu nữa.
Đúng như vậy. Hoặc là có nhiều, thường thường đó, tương đối là các bà mẹ dễ chấp nhận hơn
mấy
là các
ông
bố
đúng
chị
rồi.
Dạ, dạ. Tại vì như thật ra như con chúng tôi cũng thấy có nhiều cái đám cưới sau khi mà đám cưới rồi lại đã có cháu rồi, thế mà đi đâu đó thì vẫn thấy mấy ông bố vẫn cứ nói rằng trời ơi tôi không có chịu cái thằng rể đó chút nào hết. Những cái cách nói và cái hành động đó không ít thì nhiều nó cũng sẽ đến tai con mình và sẽ làm con mình đau khổ, phải không chị Thu Nga? Và đây là một cái điều, nhưng mà ông ấy bảo bây giờ tôi cũng muốn, và vợ nói ông chồng tôi ông cũng muốn chấp nhận, tại bên ngoài ông phải chấp nhận, ông không có cái choice nào khác hết. Nhưng mà lòng ông vẫn bực bội lắm, bữa nào về nhà nghĩ tới là ông bực bội, mất ăn mất ngủ. Thành ra bây giờ làm sao, cách nào chúng tôi muốn mời cái thính giả cùng chia sẻ làm sao để giúp cho các bậc phụ huynh đó đang đau khổ vì cái chuyện mà con cái lấy vợ lấy chồng mà không có vừa ý mình, làm sao để mà chấp nhận được. Cái này là cần rất nhiều cái yếu tố tâm lý, nhưng mà người ta vẫn tin rằng khi mình biết ra một vài cái phương cách đó chị, thì mình sẽ có thể dễ dàng đối phó với nó hơn, phải không chị Thương Nga?
Dạ vâng đúng rồi. Ngoài cái việc đó ra đó thì cũng còn có những cái yếu tố khác ngoài cái vấn đề chủng tộc ra, rồi còn yếu tố là người ta đi coi thầy bói rồi nói rằng cái tuổi đó không hợp. Ngoài ra thì còn có cái nguyên nhân là môn đăng hộ đối, hay
tôn
là
giáo,
dạ
tôn
vâng
giáo
rồi
là
tôn giáo rồi, dạ
à.
Rồi có người thì con trai không có muốn lấy cô con gái đã ly dị rồi có con, hay là ngược trở lại, thì có nhiều cái yếu tố lắm. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cái việc mà không chấp nhận của con cái của chúng ta thì thường thường đưa đến cái việc mà bất hòa ở trong gia đình. Như vậy thì chúng ta mà khi mà chấp nhận rồi đó thì cứ hụt hạt, nghĩa là đi về mà thấy cái mặt của con rể đó là thấy là sùng sùng lên, hoặc là thấy con dâu đó thì có những cái lời mà nói vô nói ra, thì như vậy thì cuối cùng là hạnh phúc của con cái của chúng ta nó bị sứt mẻ, tại vì một bên là vợ, một bên là mẹ, hay là ngược trở lại. Thì chúng ta thấy rằng cái điều đó có nên hay không. Vì vậy cho nên trong chương trình này thì quý vị chị có thể là nêu ý kiến của quý vị là chúng ta có nên chấp nhận cái quyết định của con cái hay không? Và chúng ta nếu mà chống thì chúng ta chống để làm gì? Và tại sao chúng ta chống? Và nếu mà chúng ta chống thì chúng ta có lợi hay không? Hay rồi cuối cùng thì chúng ta cũng phải chấp nhận hay mà thôi? Như vậy thì vui mà chấp nhận thì có phải là con cái của mình đã appreciate không?
Đúng chị, chị Thương Nga hỏi là cũng và cũng là trả lời rồi. Đâu có cách mà chống nữa, nó cuộc đời của con cái mà. Bên này mình đâu có quyền mà chống bán, chống đối những cái quyết định của con cái. Nhưng mà làm sao để chấp nhận? Có nhiều bậc cha mẹ nhiều khi cũng tội nghiệp lắm chị Thương Nga. Phải quen với cách sống truyền thống của Việt Nam rồi đó. Thành ra thấy cái gì mà bất an, bất ấy là không có vui rồi đau khổ. Nhưng mà nếu mà khi mà được nhắc nhở rằng tại sao vậy, họ tự đối diện với lòng họ thì họ sẽ thấy rằng ồ, cái đó hoàn toàn là do tự ái cái sĩ diện bên ngoài thôi. Mà cái điều sĩ diện là một cái điều mà người Việt Nam mình gọi là saving face đó, phải không chị? Sợ mất mặt đó, cái đó là một cái lớn nhất làm cho người ta bực bội, nhất là đối với các bà thì thực tế hơn, đằng nào cũng không có còn cách nào khác thì thôi mình chấp nhận đi cho mình vui mà con cái cũng vui. Vâng, mời quý thính giả cùng gọi và đóng góp với chúng tôi số 713-664-8002. Chị Thương Nga ơi, tại thời tiết đang thay đổi, thành ra cũng đang bị mất tiếng, và chị mất tiếng tốt hơn. Mất tiếng tốt.
Thành ra Thương Nga hồi nãy tính nói rằng hoa lá cành thì nở đẹp lắm, nhưng mà nó cứ bay vào ở trong cái mũi và trong cái cổ họng của mọi người. Vì vậy cho nên là buổi sáng đó, dạ, có nhiều người là hắt xì có một chục cái như vậy và bắt đầu là khan tiếng hoặc là bị nghẹt mũi. Nhưng mà quý vị cũng thông cảm, thì chúng tôi làm cái ngành truyền thông thì dầu có bị nghẹt mũi hay là bị nhảy mũi đi nữa hay là bị khan tiếng thì cũng phải làm. Nhưng mà trong cái chương trình này thì chúng ta thấy rõ ràng rằng có muốn không tin thì cũng phải tin, là chúng ta thấy vợ chồng có duyên nợ chứ không phải là không. Ở bên Công giáo thì có cái chuyện mà nói là Chúa lấy cái xương sườn của người đàn ông mà nặng lên người đàn bà. Còn bên bên Phật giáo hay là bên đạo thờ ông bà thì nói là cái duyên cái nợ do ông tơ bà nguyệt đã xe. Vì vậy cho nên là một trong những cái cách mà quý vị có thể chấp nhận đó, Thu Nga nghĩ rằng có nhiều người nói là cái duyên cái nợ thì thôi chấp nhận phước cho rồi, chị thử nghĩ như vậy không?
Vâng, mình không chấp nhận thì mình cũng làm
không,
gì
không
được,
làm
mình
gì được
mình thôi.
Dạ, đúng
mình
rồi.
Đừng có nghĩ đến con mà hãy nghĩ đến chính mình, cái khổ này nó có lợi gì cho mình hay không, hay nó làm sẽ làm mình thành bệnh hoạn, thành mình thành một người cha, một người mẹ không có thương con, rồi bị con cái hiểu lầm. Mà không kể đối với đứa con đó, những đứa con trong nhà nó lớn lên trên xứ Mỹ này đấy chị, thường thường nó sẽ bênh vực anh chị em nó, và nó sẽ đúng
vậy,
phe
phần đông là
anh
như vậy
ra, tất cả tụi nó sẽ chấm luôn. Vậy thì khổ để làm gì? Nhưng mà làm sao để xoa dịu cái nỗi khổ đó bây giờ? Đó là cách mà chúng tôi muốn tìm hiểu. 713-664-8002. Vâng, và bây giờ xin được mời vị thính giả nãy giờ chờ rất lâu trên đường dây ạ. Xin mời ạ.
Dạ, em chào hai chị. Em tên Trang đó.
Vâng, chào chị Trang.
Em thì cũng có đông con nhưng mà chưa có làm xui. Nhưng mà em nghĩ là nữa mà con cái em mà nó có lập gia đình thì em cũng sẽ đặt em vô cái chỗ của nó mà suy nghĩ cho nó. Thôi thành ra em nghĩ là nó cưới vợ lấy chồng người gì em cũng thương hết. Tại vì mình thương con thì mình thương luôn con dâu, con rể vậy thôi. Tại vì em thấy kinh nghiệm trong gia đình anh em của em đó, thì các em của em thì lấy vợ người Việt Nam hết. Nhưng mà có một cô con dâu người Bắc đó. Hồi xưa đó thì ba của em là không có thích người Bắc. Nhà người Nam mà không thích, không hiểu tại sao ông không thích, nhưng mà chỉ là không thích thôi. Và cuối cùng thì cậu đó thì thương, thành ra cũng cưới cho ông nhà cũng phải chịu thôi, chứ không có làm sao mà ông chịu được đó. Thành ra và cuối cùng bây giờ đó thì lúc mà em của em có con rồi hết rồi đó, thì coi lại đó thì cái cô con dâu người Bắc nó lại là cái cô con dâu giỏi nhất. Cô con dâu rất là đảm đang trong gia đình, mà nghĩa là phải nói là perfect, giỏi hơn các cô con dâu người Tàu, người gốc Tàu, với lại cô con dâu người Nam, người Trung không có bằng cô con dâu người Bắc. Thành ra cái đúng như mấy chị nói, cái duyên cái nợ thôi chứ không có hơn. Thành ra mình phải thương, mình thương con mình thì mình thương luôn con dâu con rể cho rồi.
Chị Trang ơi, vâng, chị nói rất là đúng. Nhưng mà bây giờ thì đặt ra một câu hỏi đó, tại vì con chị chưa có làm xui. Bây giờ tưởng tượng con chị lấy em. Bây giờ nếu mà mình nghĩ những cái trường hợp mà tệ hại nhất, đây là chỉ thí dụ thôi, tại vì thí dụ như chúng ta thấy có nhiều bậc cha mẹ đó, đạo này mà con cái lại lấy đạo khác, thì thôi giữa đạo Phật với đạo Chúa thì cũng còn ấy đi, có nhiều khi lấy đạo Hồi giáo, Đạo Muslim là một cái đạo mà con gái mà lại lấy chồng đạo Muslim thì như vậy là sẽ bị bỏ bó rất nhiều trong những cái đạo lẽ của chồng. Và rồi nhiều khi hay là lấy chồng khác chủng tộc mà lại người da đen chẳng hạn. Thì đó là những cái nhiều nhiều cha mẹ Việt Nam kinh hoàng những cái chuyện này. Thành ra thì chị nghĩ sao?
Thì em nghĩ là trong cái quá trình mà nó quen thì chắc em cũng sẽ ráng nói cho nó đừng có lấy. Nhưng mà nếu nó đã quyết định mà nó thương quá mà nó lấy rồi thì mình cũng phải ráng mà mình thương cái đứa con dâu con rể đó, đặng cho con mình nó được hạnh phúc thôi chứ mình biết làm sao giờ.
Dạ, cảm ơn chị Trang rất nhiều. Và đây dạ. má vợ má chồng rất là dễ thương chị Thúy Nga.
Dạ vâng,
vâng,
đúng rồi.
Cảm ơn chị.
Dạ, cảm ơn chị.
Vâng, vâng, chào chị. Vâng, thưa quý thính giả, chúng tôi không có ý muốn là cái xin đừng gán cho kết tội Thúy Nga với Vũ Thanh Thủy là kỳ thị khi chúng tôi nói đến đạo này đạo kia hay là chủng tộc này chủng tộc nọ, chỉ nói đến những cái sự mà khác biệt nhiều, có những cái khác biệt nó ít ít phải không chị Thương Nga?
Yeah.
Nhưng mà có những cái khác biệt nó hoàn toàn khác biệt, thành ra đưa ra chỉ là những cái ví dụ chứ không có nghĩa là kỳ thị đạo Hồi hay kỳ thị người da đen đây.
Dạ vâng, đúng như vậy, tại vì nếu mà mình cũng không nói thì nó cũng vẫn còn có ở đó. Nội có cái việc mà lấy con dâu con rể Việt Nam đem về đó thì nó còn thưa ba má. Còn chỉ cần Mỹ thôi là cái gì nó cũng kêu là du với ai hết. Thì cái đó thì nếu đó, thành ra nếu mà chúng ta nhìn về cái khía cạnh mà văn hóa khác biệt thì chúng ta sẽ chấp nhận. Nhưng mà nếu mà chúng ta cứ theo cái tập quán của chúng ta là phải yes sir, yes ma'am, rồi thưa ba thưa má, thì cái chữ ba má đó họ chỉ kêu thôi, nhưng mà khi xưng hô thì họ xưng là chỉ có hai cái chữ ai với chữ du thôi. Dạ vâng,
đúng.
dạ vâng. Thì nó đúng như vậy. Là vâng, thưa quý vị, thì quý vị có những cái ý kiến gì thì xin quý vị gọi vào với số điện thoại là 7136648 ta, à không phải 7136648002. Dạ vâng, đúng như vậy.
Vâng. Nhưng mà nãy chị Trang có nói rằng có một cái điều này cũng là một cái phương cách rất là hay đấy chị Thương Nga.
Dạ.
Là trong cái quá trình mà khi thấy mình con bắt đầu con quen ai đó, thì nên làm lúc đó, nên tạo nên những cái thay đổi khi còn có thể thay đổi được.
Chắc không
còn
được
khi nó
chị
đã lấy nhau rồi. Cũng được, chỉ lúc mới bắt đầu thôi, mới mới chớm thôi, có nhiều bậc cha mẹ cũng lanh lắm làm cái điều này. Nhưng mà một khi nó, đây chúng tôi chúng nói nó đã lấy rồi thì là chấp nhận. Xin mời vị thính giả kế tiếp đường dây ạ.
Thưa chào chị.
Dạ vâng ạ.
Tôi thấy cái ý kiến của cô Vũ Thanh Thủy nói về cái chuyện mà phải xem xét ngay từ lúc con mình mới quen thì cái này cũng rất là hay. Nhưng mà ý kiến của tôi đó thì tôi cho rằng cha mẹ nào cũng luôn luôn là nghĩ đến cho con. Ngay cả chính hồi tôi còn trẻ, má tôi đã rất là nghĩa là bà muốn chọn lựa theo ý bà. Nhưng mà tôi vẫn cảm ơn bà theo cách mà là tại vì tôi nghĩ bà vẫn có cái sĩ cho tôi chứ không phải cho bà. Tôi phải thông cảm cho bà. Rồi bây giờ khi con tôi nó lớn lên á, thì ở cái xã hội này thì tôi chỉ đúng như cô Vũ Thanh Thủy nói, khi tôi chỉ có hai đứa con trai, con tôi nó tới nhà, tôi luôn luôn tôi hỏi gia thế của người đó, cái cách giáo dục trong gia đình như thế nào. Tôi không hỏi người ta giàu hay nghèo, nhưng mà tôi chỉ hỏi cái cách giáo dục trong gia đình. Và sau đó thì tôi, nếu mà muốn, tôi đương tách cho nó biết bằng cái này nên hay không nên đó con. Rồi tự nó quyết định. Mình không thể nào quyết định cuộc đời nó, nhưng mà phải để làm sao cho nó hiểu rằng tất cả những cái lo lắng của mình là cho nó chứ không phải là một sự ép buộc.
Vì nó phải không? Xin được biết ký danh của nhà bà.
Dạ, sorry, tôi tên Nguyên. Dạ,
dạ vâng, dạ vâng, chào bà Nguyên. Cảm ơn bà Nguyên rất là nhiều. Đúng rồi, làm sao mà để cho cái cách tốt nhất để cha mẹ có thể ảnh hưởng được con cái là vì để cho nó thấy rằng mình thương nó, làm vì thương nó. Nhưng mà tất cả những bậc cha mẹ mà khi mà cấm đoán con cái hay là không chấp nhận con cái cũng toàn là tại vì thương nó, đều theo cái kinh nghiệm của mình. Thành ra mình nghĩ rằng nó lấy người đó nó sẽ không hạnh phúc, nó sẽ gặp khó khăn, nó thế này thế kia, cũng đều là vì tình thương cả. Mà tại sao con cái nó không nhìn thấy điều đó chị ha?
Cái nói cái đó thì nói đi cũng phải nói lại, là tại vì họ nói rằng con cái lấy người đó, con cái sẽ khổ theo cái nhìn của họ, chứ không phải là
đúng
theo cái ý nghĩ của con cái. Tại vì mình nghĩ, ví dụ bây giờ mình cũng đặt lại cái trường hợp mà nói, con lấy Mỹ như vậy đó, nó ưa có cái tật ly dị lắm. Nhưng thật tế thì cũng có phải như vậy. Mình đồng ý là mình có lo lắng cho nó như vậy, nhưng mà chưa chắc là cái ý của mình hay cái nhận xét của mình nó đúng chị.
Đúng, nhất là đối với các bậc phụ huynh, nhất là những bậc cha mẹ mà có nhiều con, mà có nhiều kinh nghiệm đấy chị.
Vâng.
Nhất là thành công trong cái việc mà dạy dỗ con cái ở Việt Nam. À, thành ra khi mà sang đây áp dụng bên Mỹ này, nhiều khi càng có kinh nghiệm chừng nào thì mình lại càng dễ hành xử sai chừng
vâng,
đó, phải
vậy.
Không chị?
Dạ vâng, đúng
Tại vì
vậy.
Mình áp dụng cái kinh nghiệm của mình không có còn
đó
hợp
không,
thời
dạ, không,
với
không
hợp chỗ nữa.
Nữa. Dạ, ngay vâng. Cái chuyện mà mình phần đông là against cái chuyện mà con lấy ngoại quốc là tại vì mình đã có cái thành kiến cái khi xưa mình nói ra thì nó sẽ đụng chạm và không có ý đó như vậy. Nhưng mà hồi
đúng.
Xưa đó con cái mà lấy những người mà lấy Mỹ hoặc là lấy Tây hồi đó nó khác hoàn toàn với cái xã hội bây giờ con cái của mình ở đây. Nhưng mà tại vì mình có cái thành kiến đó cho nên mình mới có cái việc mà chống lại cái việc này. Thành ra bây giờ Thu Nga thấy rằng sau mấy chục năm rồi đó thì cái nhìn của người Việt Nam nó có thay đổi. Tuy nhiên cũng có một chút gì nó lấn cấn ở trong đó. Thì
và
đâu có phải là mình đúng.
Và,
yeah.
Đúng. Và bây giờ làm sao để mà có thể chấn an được cái lòng mình để cho mình vui vẻ mà chấp nhận bất cứ quyết định nào của con cái. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, cháu chào cô Thu Thủy và chào cô Thu Nga.
Vâng, cháu tên gì đây?
Dạ, cháu tên là Ti.
Vâng,
cho cháu có cái tí góp ý thôi. Cái này là cháu nhìn theo cái phía cạnh của những người con. Thì cháu nghĩ là người Việt mình á, định cư ở nước ngoài, ở Mỹ, ở Úc, ở Pháp cũng trên 30 năm rồi. Thì cái nhìn của bậc phụ huynh á, phải thoải mái một tí xíu. Là tại sao mình định cư trên một đất nước khác thì mình phải có một cái tấm lòng cởi mở ra. Thì khi mình định cư như vậy á, mình sống ở một cái đất nước khác không phải Việt Nam mình á, thì mình phải suy nghĩ ở có thể là con cái mình sẽ lấy những cái người ở địa phương đó. Và cái thứ nữa đó là nếu mà mình phải thương yêu mọi người thì mọi người mới thương yêu mình đúng không ạ? Thì nếu mà mình nghĩ là mình thương cái anh rể đó hoặc cái cô con dâu đó mà không có phải cái dân tộc của mình, không phải văn hóa của mình thì mình phải yêu họ trước đi, rồi mình phải giới thiệu, mình phải cởi mở mình lòng mình ra, mình phải hướng dẫn cái người con của mình làm sao để có một cái cầu nối, cái người con của mình là cái cầu nối giữa mình và cái người rể hoặc người dâu đó, để mà người ta quen với cái văn hóa của mình và mình cũng phải làm quen với cái văn hóa của họ để mà mình biết có cái cuộc sống trong nhà nó thuận hòa. Và như ở bản thân gia đình cháu thì có ba người cousin, ba anh em là Việt Nam, đều lấy ba cô dâu là Mỹ hết, nhưng mà về tới nhà thì cái người bác của mình hướng dẫn cho mấy người con trai của mình ở các con nhớ nói với các cô con dâu là nhớ kêu mẹ bằng mẹ chứ đừng kêu bằng you Wendy. Thì các cô nói tiếng Mỹ không mà không nói được tiếng Việt, nhưng mà tới cái chữ là mẹ thì là các cô dùng chữ là mẹ hoặc là đi về là chào mẹ, nói được chữ đó thôi cũng được rồi, chứ không mà có vô không có hề hai cái tay gì cả. Thì cháu nghĩ là như vậy là đã là một sự thành công, cũng là đã là một cái sự
cố gắng
gắn bó liên kết
cũng
giữa,
là cũng là một cái ý
những người dân tộc khác rồi
đúng
không ạ?
Cảm ơn ý kiến của Ti rất là nhiều, nhưng mà đó là đứng về phía cha mẹ, còn đứng về phía lớp tuổi con cái đó, thì mình cũng phải làm sao để giúp cha mẹ mình qua được những cái khó khăn này. Thì trong cái điều vừa rồi thì nói cái điều đó rất tốt, nếu mà tất cả những anh chàng con trai con gái Việt Nam mà lấy vợ lấy chồng ngoại quốc đó, làm sao mà dặn dò ngay chồng mình vợ mình là những cái câu rất là nho nhỏ thôi, chào mẹ chào bố thay vì là you and I hay dad hay mom. Tại cái chữ dad hay chữ mom nhiều khi nó
dễ thương
nó thành vâng
yeah,
nó dễ thương
nó nhẹ nhàng hơn
vâng
nữa,
đúng
thì cháu cũng nghĩ là một phần cũng ba mẹ cũng nhiều khi tuổi trẻ lớn lên không có suy nghĩ, không có khó chi tiết được những cái phần đó, thì cha mẹ cũng nên nhắc người con trai hoặc con gái của mình, à con ơi ba mẹ mà nói một cách rất là cởi mở, rất là hợp tác với con, để ở con ơi mẹ mà mỗi lần mà mẹ nghe anh chàng bạn trai của con mà kêu ở chào bác, dù nói được cái chữ đó ở cái
một
đường
chữ
hả cô nhà khoanh tay hai bác cũng được, chứ đừng có ai rồi ba thì
đúng.
Mẹ sẽ vui hơn, thì tự nhiên cái đứa con nó sẽ
đúng.
Chú ý
đúng.
Nhiều hơn.
Và
đó là cái ý kiến của cháu
vâng dạ. Cảm ơn Ti rất là nhiều nha chị Thu Nga, nhất là có nhiều cô cậu khôn lắm cơ. Dặn dò mà cái khôn này rất là quan trọng, rất là cần thiết mà giúp ích được cho cha mẹ thật là nhiều. Tại vì mình nên nhớ là dù sao giới trẻ cũng nên nhớ rằng mình còn trẻ hơn, phải không chị Thu Nga?
Yeah.
Mình còn cuộc đời dài trước mặt và mình có sức hơn, mới mẻ hơn, trong khi cha mẹ mình là quen với những cái thành kiến cũ rồi. Thành ra phải chịu khó, con cái phải chịu khó bỏ thì giờ hơn để mà quan tâm đến điều này. Dặn dò bạn mình khi về chịu khó khoanh tay, làm bộ khoanh tay cũng được đi, nhưng mà giết thì nó sẽ thành thật. Nhưng mà để mà làm sao chinh phục được cảm tình của cha mẹ, để cho cha mẹ đừng có khổ sở trong cái tuổi già khi mà không có vừa ý với lại cái quyết định của con mình hả chị Thu Nga ha?
Dạ vâng, đúng rồi, là nếu mà mình nghĩ đến cái chữ hiếu, mình làm cho cha mẹ mình vui lòng, thì các bạn trẻ nên cố gắng tập như vậy. Là tại vì càng già rồi đó thì người ta hay có cái tật là ưa giận dỗi, ưa giận hờn và ưa tủi thân. Vì vậy cho nên là nếu mà mình biết rằng ba mẹ của mình muốn nghe cái tiếng ngọt ngào ba với mẹ đó thì nên tập một chút xíu. Giống như là mấy đứa cháu của Thu Nga chẳng hạn, chỉ cần nó nói tiếng Mỹ nhưng mà nó chỉ cần nói là ông nội, bà nội, I love you bà nội hay ai thì là mình thấy là nó cũng đã
mềm lòng
rồi, là cũng thấy dễ thương rồi. Chứ I love you không thì nghe nó không hay. I love you bà nội, I miss you bà nội là thấy rất là dễ thương. Nhưng mà cũng có nhiều cái trường hợp đó chị, khi mà con cái mà biết cha mẹ là chỉ thích cho con cái của mình lấy người đồng chủng tộc, lấy người Việt Nam đó, thì khi mà nó quen với người ngoại quốc nó giấu biến đi chị ơi. Thành ra chị nói rằng mình cố gắng ngăn cản cái lúc đầu, nếu mà mình không thích vì cái lý do gì đó, mình ngăn cản lúc đầu. Nhưng mà nếu mà nó đã giấu rồi, tới hồi mà nó đem về nhà thì nó too late rồi đó chị.
Vâng, nhưng mà về phần con cái, trừ khi là muốn giấu luôn cả đời.
Dạ.
Chứ còn nếu mà trước sau đằng nào cũng đem về thì
lúc
nên
đó chị...
nên
dạ, nhưng mà
nên,
lúc đó chị đâu quyền được nữa.
Tinh thần chế.
Dạ. Lúc đó không quyền được nữa.
Khánh.
Dạ.
Vâng, ông biết là nói ra thì Vui Linh thì nhớ hồi xưa trong đại gia đình á, có một người anh bà con á, từ hồi mà mới năm 50 mấy thì chị là đã lấy vợ Pháp rồi.
Vâng.
Tại anh này đi du học bên Pháp, thành ra đem một cô vợ Pháp về. Nhưng mà dễ thương lắm, về đến cái lần lúc đầu tiên á, về đến nhà đó mà mời gia đình đến đó chị, là cô này đã mặc áo dài. Xong rồi cô không những chỉ là không biết tiếng Việt, nhưng mà đã thưa, không phải chỉ thưa ba, thưa mẹ mà lại còn thưa cả bà, rồi thưa cả cô, cả chú. Tức là cái người con trai đó, cái ông anh họ này đó, ông đã chỉ, đã dặn dò bà vợ chỉ một vài cái câu, cái gọi, ông cứ gọi đùa là mấy cái câu kêu là giống như cái câu phù chú đó chị.
Yeah.
Cái này kêu gì hết, chỉ là một vài cái câu thôi mà chiếm ngay được cảm tình của người ta liền. Khi mà gặp một cái đó thì nói ô vâng chào cô, là ngạc nhiên là ủa nói tiếng Việt, không biết nói tiếng Việt, chỉ biết nói mỗi chữ đó thôi.
Tức là chỉ cần vài câu làm vốn là được rồi.
Vài câu làm vốn thôi.
Yeah.
Vài câu tụng niệm đó là được lòng cả họ rồi. Và đúng, và cái điều đó cũng để cho thấy rằng họ cũng sẵn sàng nhập gia tùy tục, thì cái phần cha mẹ cũng phải làm theo như vậy. Và anh xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo, cháu xin chào hai cô.
Vâng, cháu nào cháu, đây?
Dạ, cháu tên Tú, cháu...
chào Tú.
Cháu có một chút xíu, cái này thật sự ra nó cũng xảy ra ở trong gia đình. Tức là cháu thì bây giờ các thế hệ có con thì cũng 20 tuổi. Còn cái này là cháu nói về cái thế hệ trước cháu mà cùng bằng tuổi cháu anh em trong nhà đó. Thì đi lấy vợ Tây, nhưng mà cái cô vợ Mỹ này thật sự cũng là phải tùy người cô ạ. Từ vì có người họ chịu học hỏi và họ chịu hòa đồng, còn có người họ về họ ngồi nhà họ improve, tới giờ ăn đứng lên ăn, rồi ăn xong rồi xách con đi, that's it. Hay là cũng không có biết tắt đũa chén hay cái gì, cái đó là do người chồng, cháu không biết có biết dạy hay không thì không biết. Nhưng mà cái người Tây này, cái cô em dâu này là từ trước đến giờ là như vậy đó. Rồi bà má chồng thì rất là khó chịu, không có thích lắm, mà trong nhà cũng không ai thích lắm mà nói chuyện đó. Thì thay vì ví dụ như gọi là cô em dâu hoặc là gọi tên, nhưng mà anh này gọi tiếng Việt nói thì cứ kêu là nó. Thì bây giờ tới cái đó là thế hệ đồng cháu, bây giờ cái thế hệ con của cháu là 20 tuổi, cháu trai, cháu quen cháu gái. Thì cái cháu gái Mỹ này thật sự là tụi cháu mới đầu thấy quen sót lắm, không có thích đâu, không có ấy cả gia đình. Nhưng mà vì mình nghĩ là con mình nó có bạn tới nhà chơi, và con mình qua nhà đó chơi là cái thứ nhất là mình thấy yên chí, là cháu không có leo lỏng ở ngoài đường, và cháu đi học hỏi trong những cái team, cái group như vậy, rồi quen cô này cháu nghĩ chết rồi. quen người Tây bây giờ làm sao. Về ở nhà nó mà vô nhà con cháu nó đang ăn cơm với thịt gà kho nước mắm nè, là nó bịt mũi, cái lỗ mũi nó đỏ lên hết.
Vậy á, wow. Trời ơi.
Dạ vâng. Nhưng mà cô biết thì sao không? Bây giờ 2 năm cái cô bé này rất là dễ thương. Có nghĩa là cô ăn thịt gà kho sả ớt được, kho gần được, ăn nước mắm pha. Đó.
Không, không bịt mũi nữa.
Không bịt mũi nữa.
Vậy Tú làm sao để cho cô hết bịt mũi vậy?
Vui lắm cô. Hôm bữa con trai về nói mẹ ơi đừng có worry, bạn của con ăn được nước mắm, nó không thích xì dầu đâu. Cái xong rồi cháu mới đâu có biết, cháu đem cho nó cái nước mắm mà chưa có pha, cháu đưa cho nó, thì con bé ngồi cái mặt mắt đỏ lên, mặt ấy lên, vì cháu nói ủa sao nó nói thích ăn nước mắm không mắm. Cái xong cái con nhỏ này ngồi hút thằng con, cháu thằng con nói mẹ ơi nó ăn nước mắm mà cái nước mắm mà mình ăn với chả giò đó mẹ, chứ không phải cái nước mắm đây. Cho nên so far thì thấy cô bắt đầu cô vô nhà cô khoanh tay cô chào cúi đầu thôi, xong chạy lại hớt cháu này nọ kia, thì cháu thấy cái điều đó rất là tốt, rất là ấy. Còn để tùy dập nhà thì tùy tục, nhưng mình không có thể nào mà khó quá trời khó hay bắt tí một, phải thấy cái đẹp. Nếu mà mình thấy mình tìm cái gì thì mình thấy cái đó, nếu mà mình tìm thấy cái đẹp thì mình sẽ thấy cái đẹp. Còn tuổi trẻ mà, và ngay cả chính bản thân mình lúc còn trẻ mình cũng bị nhiều cái trắc trở. Nếu mà chỉ cần khác biệt là người Bắc đi vô làm con dâu nhà người Nam, hoặc là con dâu Tàu đi vô làm con dâu Việt nhà Việt, thì nó cũng đủ điều.
Ngu lắm rồi, nguy lắm, đúng rồi. Có nhiều dạ. Người không có khác chủng tộc, không khác miền, không khác tôn giáo, không khác gì hết trơn, mà về nhà cũng vẫn gặp nhiều vấn đề như vậy đó. Cảm ơn Tứ rất là nhiều nha Tứ, câu chuyện rất là dễ thương. Chị Tôi Nghe Biết cũng như thì biết có nhiều gia đình đó chị.
Dạ.
Và cũng con dâu hay là con rể không có khác miền gì hết, nhưng mà tự nhiên cũng có cô con dâu này lanh lợi thì được thương hơn, còn cô con dâu kia ngồi đó thì tự nhiên mọi người cũng ghẻ lạnh, thành ra làm như vậy càng ngày cô lại càng lạnh lùng, lại càng xa cách hơn. Giống như là Tú nói, làm sao mà mình uyển chuyển một tí thì bên kia người ta cũng sẽ uyển chuyển theo, chị Thu Nga ha.
Dạ vâng, đúng rồi, và đó là cái thuật mà đắc nhân tâm đó. Bây giờ đó mình làm sao mà để cho con dâu hay con rể của mình lúc đầu mà nó có ngang ngược hay là nó có bướng bỉnh như vậy mà trở thành mà dễ thương như là cô Tú vừa nói thì hay quá. Nhưng mà cái chuyện mà tập cho người vợ hay người chồng mà ngoại quốc của mình để mà có cái sự thưa gửi, mà cái sự dễ thương để cho cha mẹ mình vui lòng đó, đó là tùy thuộc vào con trai hoặc con gái của mình. Nếu mà đó là một đứa con có hiếu và nó muốn làm cái điều đó để cho cha mẹ vui lòng thì chính những cái đứa con đó sẽ dạy vợ hoặc dạy chồng của nó.
Được.
Còn nếu mà một cái đứa con mà nó coi cha mẹ không ra gì thì chắc chắn rằng mà vợ hoặc là chồng của nó làm cái gì nó cũng không có khe. Một là bất hiếu, hai là không khe, ba là ví dụ như là kém thế nhị chẳng hạn. Thì cái điều đó là tùy thuộc con của mình đó chị.
Thường thường là có lẽ là không để ý,
dạ vâng,
hơn
là
chứ còn cũng không vâng, cũng
dạ.
Không hẳn là bất hiếu. Thành vâng. Ra nếu có những người bạn trẻ đang nghe cái điều này đó thì xin nên nhớ rằng chỉ một chút xíu cố gắng vì phần mình thôi để mà dặn dò bạn mình, ít nhất là khi gặp cha mẹ cũng phải chào hỏi đàng hoàng, tỏ ra quan tâm. Tự nhiên mình quan tâm tới cha mẹ thì cha mẹ cũng sẽ quan tâm và sẽ thương mình, phải không chị Thư?
Dạ,
nhé?
Vâng, đúng rồi.
Tức là thương bạn của mình, thành ra đừng có vô ý như vậy. Và các bậc cha mẹ cũng nên dặn dò con cái khi con cái còn đang ở trong nhà mình. Dĩ nhiên mình không có xúi con, không có nói trước với con là con cứ việc đi lấy vợ, lấy chồng ngoại quốc đi, bố mẹ chấp nhận hết. Mình vẫn luôn luôn phải nói rằng bố mẹ thích con chỉ lấy người Việt thôi. Nhưng mà nếu mà con có cái này cái kia thì bố mẹ cũng ấy. Nhưng mà con phải biết chỉ dẫn cho bạn bè con thế này thế nọ đó chị.
Yeah.
Thì mình cứ nói trước hết mọi đường để cho con cái mình biết đường mà theo. Và em xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ thưa cha hay chị, em tên Cindy á.
Vâng, chào chị Cindy.
Em không có đóng góp ý kiến gì nhưng mà em chỉ muốn đặt hai câu hỏi, có thể mấy chị trả lời với lại khán giả trả lời dùm em. Câu hỏi thứ nhất, làm sao để mình đánh giá cái sự giáo dục gia đình của một người qua cách biểu hiện người đó với những lần mình tiếp xúc rất là ít. Câu hỏi thứ hai là làm sao để mình chọn lựa một người mà cái gia đình, cái giáo dục gia đình của người ta mình cảm thấy sẽ dưới sự chọn lựa của mình nó sẽ đồng hòa cho cái sự giáo dục gia đình của mình. Em tắt phone để em nghe nha chị.
Vâng, cảm ơn chị Cindy. Chị Cindy đặt ra hai cái câu hỏi này đó. Có lẽ cần phải cả tiếng đồng hồ mới trả lời được cả chị Thư Nga.
Dạ, với lại cái điều này
rất
cái
là
điều
bao
này
quát,
dạ,
bao
điều,
quát quá.
Và cái điều nữa đó là con cái của mình nó chọn, chứ đâu có phải là mình chọn. Vì vậy cho nên là nó cũng khó lắm. Mình bảo là con mình chọn một cái người mà đánh giá cái sự giáo dục của gia đình họ, rồi làm sao mà chọn một người tốt. Nhưng mà khi con mình đi ra đó thì nó đâu có phải là nó chọn về những cái điều này.
Với lại khi đó chị ơi, chị Thu Nga ơi, cái tuổi mới lớn lên đó mà bị thính xét tình yêu hay là bắt đầu
nó
yêu
có,
đó,
nó đâu có
chẳng
chọn
có để ý gì đâu. Bây giờ mình cứ thử nghĩ lại chính mình mà xem, có những người đó nếu mà bảo chọn gia đình thì thấy người đó là một cái người lý tưởng, nhưng mà mình cái lòng mình, cái tim mình nó lại dừng dưng hơn, không có thương yêu gì hết. Và khi cái người mình thương yêu, lúc bây giờ mình đâu có biết gia đình người ta, giáo dục người ta là ra làm sao. Thành ra cái đây là một câu hỏi cũng khá là chung chung. Nhưng mà có điều, cái điều này đúng như chị Thu Nga nói đó, mình đâu có chọn lựa được đâu. Cho nên các
mình
bậc
chỉ có
phụ
chấp
huynh
nhận hay không thôi.
Cũng không cần đánh giá làm gì nữa, không mất thì giờ đánh giá làm chi. Mình chỉ có chấp nhận và tìm cách làm sao để mà hòa hợp được, linh động được, để mà thương yêu và chấp nhận mà thôi, hả chị Thu Nga ha?
Dạ vâng, đúng rồi. Rồi hồi đó là cha mẹ có dạy con theo cái kiểu ca dao mà trai khôn tìm vợ chợ đông, gái khôn tìm chồng ở chốn ba quân. Nó không có tới mấy cái chỗ đó làm sao mà tìm được. Thành ra bây giờ mình chỉ là đặt ra cái trường hợp là khi mà cái quyết định của con cái mà nó mình cảm thấy là nó không có vui đó, thì mình có nên là chấp nhận hay không, hay là mình chống trở lại. Mình chống thì cũng không có được. Vì vậy cho nên là chúng tôi muốn biết ý kiến của quý vị là quý vị chấp nhận như thế nào. Và
anh chị những cái cách thức để cho người khác làm theo,
vâng,
phải không chị?
Dạ đúng rồi. Dạ.
À, chị Thư Nga nói cái câu mà trai khôn tìm vợ chợ đông á, làm với mình thì nhớ hôm trước đấy đi chợ với mấy đứa nhỏ, xong rồi mình cứ chọn lựa quá kỹ đó chị. Thí dụ như là mua đậu ve thì mình chọn từng cọng hay này kia. Nó bảo trời ơi, sao mà mẹ làm cái gì mà phải kỹ vậy? Mình mới nói ở cái này là do thói quen từ ngày xưa ở Việt Nam á. Người ta cứ bảo là trai khôn tìm vợ chợ đông, thành ra con gái phải khéo léo, phải biết mua sắm thế này thế kia. Nó bảo trời ơi, ở đây mà bây giờ nếu mà mấy ông còn đàn ông con trai mà cứ ngồi trong chợ mà tìm như vậy thì chắc chỉ tìm được những cô bán hàng mà khéo thôi, chứ còn thì ai đâu có ai có thì sẽ làm cái điều đó. Nhưng mà để cho thấy là những cái câu đó nó không còn hữu hiệu trong cái thời điểm này nữa, phải không chị? Cũng như gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân, không lẽ dầm lấy con mình, giờ cứ chọn hết những ông lính, những ông trong quân đội hay sao? Thành ra cái điều đó để thấy rằng cái xã hội nó khác và thời buổi này cũng khác nhiều lắm rồi. Và
cũng giống như ta nói rằng xem mặt mà bắt hình dong, con lợn có béo thì lòng mới ngon.
Hay là cái chọn được? Con nào lưng ong đó thì con nó sẽ xanh đẹp nhiều.
Con gái mà thắt lưng ong cái gì mà khéo vừa khéo chiều chồng mà lại khéo nuôi con.
Nuôi con. Tất cả những cái điều đó không còn hữu hiệu cũng như hồi
nữa.
Xưa. Để bữa nay mình nhớ cái thời hồi xưa bà nội cứ nói rằng tại nhà hồi xưa ở ngoài Bắc thì có nhiều ruộng vườn, nó thành ra cái nói rằng phải chọn cô nào mà cô con dâu khỏe mạnh để đảm đang được, cô còn lo việc đồng áng. Trời ơi, thời buổi này. Tất cả những cái điều đó không còn áo dựng nữa. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Và chúng tôi nghe đây, xin mời vị thính giả trên đường dây. Vâng, chắc chúng tôi phải chuyển qua đường dây khác, chắc quý vị gọi xong để đấy rồi. Xin mời vị kế tiếp ạ.
Dạ, em kính chào quý đài, kính chào quý chị, thưa chị.
Vâng, xin chào chị có cái bí quyết nào, cái cách nào để mà chấp nhận cái điều đó chị?
Chị cho biết quý danh mà... chị.
Dạ, vâng, chị cho biết. Dạ.
Chị tên chị?
Dạ, thưa em là Nhàn.
Vâng, chào chị Nhàn. Vâng. Chị Nhàn ơi, bây giờ chị nói đến cái chuyện mà mình không vừa ý. Còn mình vừa ý thì mình không cần nói nữa. Bây giờ mình không vừa ý một cái cuộc hôn nhân của con cái thì chị làm sao để chị chấp nhận một cách vui, một cách thoải mái chị?
Dạ, đó là cái điều mà em cần học cho chính em mỗi ngày đó thưa chị. Em phải dạy con của mình và em làm cái phần của mình. Em phải cho con mình biết là mình thương cái người đó với mục đích gì. Có phải là họ giàu có, họ địa vị, họ học thức, họ có những cái lời nói tốt hay là họ cho mình những cái quà để mình thương. Cái đó là cái tình thương đó phải coi lại nha. Còn nếu mà mình thương họ vì Đức Chúa Trời ban cho mình cái hôn nhân đó đến từ Đức Chúa Trời thì mình phải cầu nguyện. Mình thấy cái nền tảng người đó tốt điểm nào, xấu điểm nào và mình chấp nhận điểm nào khi mình đến với họ bằng tình yêu chân thật, bằng cái sự hy sinh như thế nào để đem đến cái niềm vui cho chính mình.
Nhưng mà chị nhà đây, chị khi mà chị nói đến tôn giáo đó, Đức Chúa Trời là tôn giáo rất là mạnh mẽ trong đó. Thành ra nếu trường hợp mà cái người đó lại không cùng tôn giáo thì làm sao áp dụng được trong cái điều này của chị được? Phải không?
Em phải dạy cho con em mỗi ngày, Chúa nói là chớ mang ách với kẻ chẳng tin, mình thương mọi người như cái thân mình tôn trọng, nhưng nếu người đó không đến cùng niềm tin thì xin lỗi chị, em thương con em thương người đó nhưng mà em không chấp nhận. Nhưng mà em làm cái phần của em nói cho con em biết điều hay lẽ phải, mà nếu con em chọn thì em vẫn vui, vì em đã làm cái phần em rồi. Khi con em gặp khó khăn thì em vẫn giữ sự bình an chị, vì đó không phải là lỗi của mình.
Ồ, tức
mà
là em biết chắc là vẫn chấp nhận. Dạ.
Dạ. Nhưng mà em biết chắc là con em sẽ đi trong cái đường lối của Chúa, nó không dám làm cái điều này khi em không chấp nhận đâu. Vì nó có lời Chúa, nó không dám đâu chị. Đó là cái niềm tin của em. Nhưng mà nếu nó cứng đầu, em đã làm cái phần của em rồi thì em phải giữ sự bình an. Dạ, còn và hậu quả thì nó sẽ chấp nhận
nó
thôi
sẽ
chị.
Cảm ơn ý kiến của chị Nhàn. Vâng, thôi thì cũng định chấp nhận như vậy. Nhưng mà cái cách nói của chị Nhàn cũng có một tí mâu thuẫn ở trong đó là chị Thương Nga.
Yeah,
ha.
Yeah.
Khi mà mình nói rằng mình không, chắc chắn con mình sẽ không như vậy. Nhưng mà đến lúc con nó như, nhưng mà chị lại cũng nói lại là nhưng mà khi con nó như vậy thì chị sẽ vẫn chấp nhận. Thì đó cũng là, nhưng mà ở đây một lần nữa chúng tôi vẫn cần những cái phương cách nho nhỏ, những cái lời, thí dụ như nãy giờ các vị thính giả đã gọi vào để chia sẻ ra cái cách làm sao để chấp nhận. Nói thì dễ, nhưng mà làm mới là khó, là chị Thương Nga.
Dạ vâng, và có nhiều cái trường hợp đó mình nói rằng là nếu mà mình nói hoài thì là mình giống như cái kiểu mà nước mà nó chảy thì đá mòn, rồi con nó lần lần sẽ nghe. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp gọi là nước đổ lá môn. Mình nói hoài đó, tại vì con cái ở bên này không giống như con cái ở bên Việt Nam. Con cái ở bên Việt Nam mình chỉ cần nói rằng cha mẹ có ý nghĩa như vậy, thì thường thường là con cái ở Việt Nam đã chấp nhận như vậy. Nhưng mà con cái ở đây đó thì họ giáo dục theo một cái nền tự
sẽ
do.
Hỏi
tại sao. Mà mình nói hoài đó thì nó sẽ gọi nói rằng má cứ nét ghiên hoài, con sẽ không bàn những cái chuyện này với má nữa. Thành ra cái chuyện mà bây giờ đó, nếu mình áp dụng ở những cái phương pháp mà nếu mà mình áp dụng ở tại Việt Nam, Thu Nga sợ rằng nó cũng không có hữu hiệu đâu chị.
Vâng. Dạ, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi xin mời vị kế tiếp.
Alo.
Dạ vâng, chúng tôi nghe đây. Dạ, xin biết cái danh chị.
Em tên Thanh á.
Vâng, chào chị. Vâng.
Em có ý kiến gì nè. Em thấy cái chuyện mà cha mẹ đó can thiệp vô cái vấn đề tôn giáo, em thấy nhiều cái cũng quá đáng. Kiểu như em cũng từng quen một bạn trẻ đó, nghĩa là bên gái thì có đạo mà bên trai thì không có đạo, thì bên gái yêu cầu là bên trai là phải vô đạo mới cho cưới vợ, mới cho cưới cô đó. Còn bên trai thì em đó là trưởng nam, mà bên cha mẹ đó thì nó là trưởng nam, thì không có được theo đạo vợ. Rồi cuối cùng em thấy là hai người đều đau khổ. Em thì em nghĩ là đạo nào cũng là hướng mình về cái thiện, cái tốt, chứ không có dạy cái xấu bao giờ. Thì em nghĩ cha mẹ nên thông cảm cho con cái về cái vụ mà tôn giáo, tại vì em thấy nhiều cái tôn giáo cũng chia liền nhiều đôi trẻ.
Cảm ơn chị Thanh. Vâng, nhưng mà ở đây đó chúng ta không bàn đến cái chuyện mà trước khi hôn nhân, đây nói là cái chuyện mà đã lấy nhau rồi. Và có rất nhiều bậc cha mẹ quan niệm y như chị vậy đó, hay là y như chị Nhàn là phải cùng một tôn giáo, nhưng mà nó vẫn lấy người không tôn giáo và cha mẹ vẫn phải chấp nhận. Thì làm sao để chấp nhận những cái điều đó một cách cho lòng mình thoải mái, hả chị Thương Nga?
Dạ vâng, đúng rồi. Tại vì mình không chấp nhận thì cũng đã sự đã rồi. Nhưng bây giờ mà mình có chống lại đó, cái câu này coi như cái câu trả lời, nhưng mà chỉ muốn biết rằng quý vị đã chấp nhận như thế nào, quý vị thông cảm với con cái như thế nào để mà quý vị chấp nhận. Chứ còn bây giờ mình nói chống rồi, cuối cùng thì cái quyết định cũng vẫn là của con cái của mình.
Vâng. Dạ. Thì thấy rất nhiều, đi rất nhiều đám cưới đó, thấy cha mẹ, cô dâu với chú rể nhiều khi cứ phải đi theo phân trần với khách của mình, là đàn trời nó không chịu làm đám cưới nhà thờ, hay là nó lấy người hay người kia không chịu theo đạo, thành ra chúng tôi khổ tâm lắm. Thành ra ngay trong cái ngày vui của con mà cha mẹ cũng đang rất
không
là đau khổ, cứ phải đi theo phân trần. Vâng. Dù là không công khai, nhưng mà những tất cả những cái điều đó cũng làm cho con cái mình rất là buồn, mà chính lòng cha mẹ cũng buồn trước khi mà mình cứ phải lấn cấn những cái điều như
đúng
vậy
rồi.
Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello, em chào hai chị.
Vâng,
chị. Cho em giấu đây. Mà nói về đạo đức Chúa Trời á, thì em không chấp nhận cái chuyện đó. Tại vì sao chị biết không? Em đã lấy một người bên Việt Nam sang, mà người ta cũng theo đạo Công giáo, mà người ta đạo là đạo gốc nữa. Đó. Mà để người ta coi như là người ta lên bàn thờ, người ta thờ, người ta thề là bàn tay xòe lên cho con lấy được đó. để mà con sang bên này con bỏ người chồng của con.
Nhưng mà anh giấu tên này xin, vâng xin, nhưng mà cái đó cái không phải là yếu tố tôn giáo, thành ra xin anh cũng tránh nói đến cái chuyện là vì cái vấn đề tôn giáo, mà rồi tôn giáo nào cũng có người tốt và có người không tốt à, phải không anh? À, riêng anh có ý kiến gì về cái phần mà anh đã có
đa số mà em thấy những người mà đi lấy vợ đó, mà người ta muốn, người ta có ví một cái câu á là Chúa xin Chúa cho con lấy được người con yêu rồi con bỏ nhà thờ, con thấy như vậy là cũng không được, vậy thấy không?
Vâng, tại từ hôn nhân mà đã không có cái sự chân thật với nhau thì cái hôn nhân đó không có còn giá trị gì nữa từ trong cái nền tảng rồi. Vâng, xin cảm ơn anh giấu tên rất là nhiều chị Thu Nga. À, bắt đầu vào trong cuộc sống hôn nhân mà đã không có cái sự chân thật đó, thì cái điều đó là quá là chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. À, mà hồi nãy chị cũng nói đến cái chuyện mà nếu mà còn mà các cô gái hay các thanh niên Việt Nam đó mà đem bạn về đó, thì đó là cái cách thử tốt nhất đó hả chị ha?
Yeah.
Thử xem là bạn mình có linh động đủ để mà, tại vì nếu mà một người vợ, người chồng mà quá cứng đầu, quá khó tính, khó chịu, mình chỉ yêu cầu là gọi cha mẹ mình bằng bố hay bằng mẹ hay bằng ba hay bằng má thôi, mà còn từ chối không làm thì mai mốt sẽ chắc chắn là nhìn thấy trước là trouble, thấy trước là sẽ có vấn đề rắc rối này chị Thường Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và cái điều đó là cái khi nào mà giống như Thu Nga nói là nếu mà đứa con của mình nó nghĩ đến cái tình cha mẹ, cái có lòng hiếu với cha mẹ, nó nói với lại cái người bạn trai hay bạn gái của nó. Đặt cái trường hợp mà con mình nó không có để ý đến mấy cái chuyện đó và cái người bạn trai, bạn gái của nó là thuộc loại cứng đầu thì mình cũng phải đành phải chấp nhận. Nhưng mà trước
không,
khi mà
nhưng
chúng...
mà cha mẹ cũng có thể nhắc chị,
dạ,
có,
vâng,
thể
dạ,
con
cũng
là,
có thể nhắc
con
được.
Ơi, con nói bạn con gọi là thế này thế kia đi, phải không chị?
Dạ.
Mình
dạ,
nhắc
và,
chứ.
Và chúng tôi trước khi mà bắt điện thoại của một người khác thì chúng tôi cũng xin thưa rằng về nói về cái đụng chạm tôn giáo hay nói chuyện đụng chạm về chính trị thì những cái chuyện đó cũng giống như là đụng chạm đến tên hoặc là mà bất cứ công kích một hội đoàn hay là một đoàn thể hay là một cá nhân nào thì chúng tôi xin quý vị tránh cho điều này. Dạ.
Vâng, đúng, nhất là khi mà nói đến ai cứ việc nói ý kiến của mình, đừng có đả kích ý kiến của người khác, phải
vâng,
chị?
Đúng rồi, dạ.
Nhất là lại đi viện dẫn lại nói ra cái lý do tôn giáo thì cái điều đó không nên chút nào hết. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ chú. Vâng, chúng ta nghe đây, dạ, xin được biết cái danh ạ.
Dạ, em xin chào hai chị xinh đài. À, xin cho em tạm giấu tên được không?
Vâng, dạ, vâng, anh chị giấu tên.
Dạ, dạ. Dạ, em theo như em nghĩ thì cái nếp sống bất cứ một người Mỹ hay là người Việt Nam hay người nào cũng vậy. Thì cho như là em có một cái câu chuyện của em đi. Thì em góp ý kiến với các chị thôi. Thì nói người ngoại quốc thì đầu tiên thì con em nó có bạn gái người ngoại quốc. Em thì em không có muốn mà thì cho con em nó lập gia đình với người ngoại quốc. Nhưng sau thời gian rồi, một trong cái thời gian mình tìm hiểu đó chị, thì em chấp nhận cho con em nó quen với người đó. Nhưng mà trong cái môi trường của gia đình mình sống á, để làm sao để cho họ đo người ta cởi mở đấy, cho người ta biết được là người mình là sống như thế nào. Đó, rồi trong khi đó một thời gian dài cái họ sẽ tất thu được cái nếp sống của mình. Đầu tiên thì họ không có gọi mình là mẹ hay là họ gọi mình là cái gì đâu. Nhưng mà mình chỉ dẫn mỗi ngày. Rồi em một đứa con gái đó là bạn gái của con em. Thì sau này nó cứ đi đâu nó cũng về nó chào tay, thân tay lại chào. Mami, chưa có là dâu, chỉ là mới là bạn gái thôi. Xong rồi chào với mami, xong khi đi cũng chào mami. Đến khi mà con em mất, con em qua đời, tự cô nàng xin về ở với em. Tại vì em thôi đó. À, thì về ở với em trong vòng 3 năm. Dạ, 3 năm hết thì em cũng như là sống hai mẹ con, coi như hai mẹ con.
Dễ thương quá nhỉ, chưa lấy nhau phải không chị?
Mà lại ở về làm dâu 3 năm, thương em lắm, đi ăn, đi làm xong về mua. Thì con mua, thì cũng tại em thôi, tại em chị em thương cô của ta quá, vậy em có nói. Thôi bây giờ con làm con nuôi của mami được không? Thì nó nhận, chấp nhận. Đến khi nó về, nó nói với cha mẹ nó, thì cha mẹ nó không chấp nhận. Để bắt nó đi, thì đến nỗi mà quân nàng bắt ba mẹ phải bắt đi tiểu bang khác luôn. Không có cho ở. Mà thỉnh thoảng thì có gọi về cho em, thì lén gọi về cho em, hỏi mami có khỏe không? Thôi mami cố gắng lại, bạn trai của con ở trên trời sẽ nhìn thấy mami. Chỉ nói vậy thôi. Ừ. Tới giờ thì em vẫn thương.
đó là cái quan niệm của em, không có vấn đề là người Mỹ hay là người Việt Nam hay là người gì, chỉ cần là mình sống một cái nét sống của mình phải làm gương rồi người ta mới coi đó là cái gương của mình, rồi người ta mới theo. Nhiều khi bất đồng ngôn ngữ người ta cũng không biết đó chị.
Ồ, nhưng mà cô đã về làm sao
gọi là ông hay bà hay mẹ hay cha, nhưng mà tiếng Mỹ nó chỉ dùng được có một tiếng là vui với mi thôi thì lại bắt đẻ. Hiểu em nói không?
À, chị ơi, nhưng mà rồi cô về làm dâu ở với chị 3 năm cơ hả?
Dạ vâng.
Wow, hay quá à.
Em đi lễ cũng đi lễ với em, mà em đi bất cứ đâu cũng đi với em, mà an ủi em. Coi còn hơn một người con ruột hay là một người mẹ ruột thì đó chị, thấy thương lắm.
Dễ thương quá. Cảm ơn chị rất nhiều đã kể ra câu chuyện.
Cái đó là em nói. Người con giống như cái kiểu không có vơ đũa cả nắm được. Vâng. Tại vì gia đình ai cũng vậy, Việt Nam cũng vậy, mà Mỹ cũng vậy, hay bất cứ một người nào cũng vậy, cũng có một cái nét sống thôi. Gia đình nào nó có một cái gia đình đó khuôn khổ, và cái chuyện đó thì tự nhiên nó sẽ hoán cải được người ta thôi. Cái đó là cái
vâng, cảm ơn ý kiến của chị rất là nhiều, trời thật là dễ thương. Thế mới biết là cái con người đó nó, ai cũng có một cái trái tim mà chị Thư Nga. Nếu mà mình nhìn qua bỏ qua khỏi cái khác biệt chủng tộc, rồi văn hóa, rồi tôn giáo, rồi ngôn ngữ, thì hoàn toàn là tùy cái lòng con người ta, nó hợp với nhau. Mình như trường hợp của chị này nói đó, phải không chị? Chính chị là cái người đi bước trước dành ra rồi sau đó với con, thật là dễ thương. Câu chuyện không ngờ, chị không ngờ một cô bạn gái Mỹ mà lại về lo cho cha mẹ như vậy.
Tại vì người ta nói rằng là nhân chi sơ tánh bổn thiện, ai cũng có một cái trái tim hết. Và nếu mà mình thương người ta trước, mình coi như người ta giống như là con của mình, ruột thịt của mình, thì họ lâu dần thì họ cũng sẽ cái cảm thấy cái tình thương của mình đối với họ, thì đó là một cái cách mà cảm hóa tốt nhất. Thì cái điều này nó rất là dễ thương và thật là cảm động. Thì vâng, thưa quý vị, chúng tôi cũng chỉ còn vài giây phút nữa thôi. Và cũng có nhiều người thành kiến nói rằng là lấy con dâu Việt về thì nó mới có nó hiếu, nó mới rửa chén bát, nó mới hầu hạ cha mẹ chồng. Nhưng mà thật tình ra những đứa mà con dâu mà ngoại quốc đó, con dâu Mỹ đó, cũng có những đứa mà nó được giáo dục trong một gia đình có giáo dục thì nó cũng dễ thương lắm. Thành ra mình nước nào nó cũng có người tốt người xấu hết, chứ không thể nào mà vừa đủ cả nắm
còn
được.
Còn ngay cả nếu mà cái giáo dục của gia đình nó không may, mà trong một gia đình không có được giáo dục kỹ với chị, thì mình vẫn có thể làm thay cái công việc cha mẹ để mình giáo dục nó bằng cách cái tình thương
của mình.
Chị Thu Nga nói là mỗi mình nhớ đến một câu mà trong Thánh Kinh nói rằng cái tình thương không bao giờ thất bại hết chị. Nếu mình thương yêu thật thì không bao giờ thất bại, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Vâng, bây giờ quý thính giả đây trên đường dây, nhưng mà chỉ cần hết giờ chúng tôi xin phép nhận điện thoại của một vị chót trong chương trình ngày hôm nay thôi. Xin mời ạ.
Cảm ơn chị vì bắt điện thoại cho em, là em cũng xin giấu tên. Nghe từ nãy giờ thì cũng có nhiều cái lý do, rồi nhiều cái khía cạnh để mình bàn lắm. Và em thì chính bản thân em thì em chỉ thấy có hai cái mà nên cũng nên nói thêm, tại vì chị không nhiều nên em chỉ nói ngắn gọn thôi. Về vấn đề mà chào rồi về nhà mà chào hỏi cha mẹ đó, thì lúc đó còn là bồ bịch hay là bạn bè với nhau thì cha mẹ nhiều khi cũng ok, cũng có cho cũng có qua lo, nhiều khi cũng có thì khi cũng nó ok, cũng không có bắt bẻ nhiều. Nhưng mà cái khi mà lấy nhau rồi, thành vợ thành chồng rồi, cha mẹ cũng nên để ý vấn đề là cái người con trai người con gái, khi mà vợ hay là chồng về tới thăm đó, thì cái đó là cũng bỏ nhiều thời gian là cũng quý rồi, đừng có bắt bẻ nhiều quá. Để cả chính cái bản thân em là kinh nghiệm là khi mà bắt bẻ nhiều quá, vợ em sau khi lấy thời gian nó chẩu luôn, cho mất tiền luôn. Đó, cái đó là cái nhiều cái là cái kinh nghiệm của chính bản thân em, để cho nhiều người họ cũng bị cái bài học đó. Cha mẹ nhiều khi thấy ok con dâu hay là con rể này nọ dễ dàng quá, để cứ bắt bẻ thấy khó khăn quá nó mất tiêu luôn. Rồi nhiều khi cả năm nó cũng không tới nữa. Có thể gặp ngoài nhà hàng ăn uống này nọ thì ok nó tới thì về thấy. Đi tới thăm mà riêng tư ngày nọ thì cái chuyện nó khó khăn quá, nhiều khi em muốn đi nữa mà thấy anh đi mình hay không đi mình đi, tôi đi đó tôi gặp bảo bắt bẻ nhiều quá, tôi khó chịu quá, tôi mệt quá. Đó là một cái điều em muốn chia sẻ. Nhưng nếu mình làm cha làm mẹ, mình nên dễ dàng đối với con cái, đừng có làm khó cho con rể hay là con dâu, cái đó nó không có ích lợi gì hết trơn. Còn cái thứ hai là một cái vấn đề đó, em phải đã nói về tôn giáo mà gia đình đó thì có người thì nói ok tình yêu này nọ thì mình lấy nhau không bất phân biệt tôn giáo này nọ, cái đó cũng đúng, là đúng lúc đầu thôi. Mà khi mà em cái bản thân cũng kinh nghiệm của em nữa, khi mà mình lấy nhau mà nó không có cùng một tôn giáo á thì chỉ được lúc đầu thôi, nhưng mà càng về sau á nó có những cái bất đồng thì cái đó nó sẽ làm một cái một cái một cái nhỏ từ ngày ấy, nó càng chia cách gì được cái khoảng cách giữa hai người, cái hạnh phúc nó sẽ không mất. Người thì đi, người đi chùa, người đi nhà thờ, chị thấy không? Nó không có hai vợ chồng nó không có kết hợp với nhau, không có gắn bó với nhau.
Đúng.
Nhưng mà hai người cùng đi nhà thờ, hai người cùng đi chùa, cùng một tôn giáo thì dễ nói chuyện hơn. Cái người giống như người đi nhà chùa thôi, bà vô bà làm gì chứ, thì tôi đứng ở ngoài thôi. Còn người đi nhà thờ đó thôi, bữa nay tôi đi chợ, ông đi nhà thờ. Cái đó cái chuyện hai người càng ngày càng tách xa nhau, cái hạnh phúc nó càng ngày nó càng xa nhau. Nên cái ý kiến của em là khi mà lấy nhau á, nếu mà cùng một tôn giáo thì dễ nói chuyện hơn, dễ hiểu nhau hơn. Dạ. Bạn nghe cả đó, cái bản thân, cái kinh nghiệm của em.
Dạ.
Đó em tin gì đó rồi, cái đó cái sự lựa chọn của mỗi người, mình không ép ai được hơn á.
Dạ.
Cái hạnh phúc nó chỉ có được lúc đầu thôi, muốn được dài lâu thì phải cùng cái tôn giáo, cùng một cái ý chí, một cái hướng đi.
Cảm ơn ý kiến của anh rất là nhiều. Anh có vẻ có kinh nghiệm bản thân thật là kỹ hả chị?
Yeah.
Anh thành ra rất là... Nhưng mà nói cái chuyện mà khi mà cha mẹ bắt bẻ quá, cái đó có lẽ là không có cái tình thương thật. Tại khi mà có tình thương thì không có cái chuyện bắt bẻ như vậy. Trời ơi, thời buổi bây giờ mà bắt bẻ thì con cái nó chạy mất tiêu à chị Thương Nga.
Yeah.
Bây giờ mình còn phải dụ nó không nghe. Chị Thương Nga biết không, có nhiều bậc cha mẹ cứ đến cuối tuần đó là mấy bà mẹ là phải lo nghĩ ra một cái món ăn nào ngon để mà dụ cho con nó về. Ờ, con ơi, cái bữa nay con đến ăn, con nấu phở hay con nấu bún này, con nấu cái này cái khác để mà dụ nó về. Chứ còn mà về mà lại còn bắt bẻ, lại còn trách móc là trời ơi, sao lâu quá không về, là lần sau nó càng trốn luôn đó. Thế mà chị Thương Nga ha.
Dạ vâng.
Vâng, mà bây giờ cũng xin mời chị đúc kết chấm dứt chương trình hôm nay.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị đã tham gia trong cái chương trình mà với cái chủ đề là chấp nhận quyết định của con cái hay không. Thì hồi nãy thì chúng ta chỉ nói về cái phần nhiều là nói về cái quan điểm của con cái và phải làm sao mà cho cha mẹ vui lòng. Nhưng mà cái vị thính giả vừa rồi thì nói thì cũng rất là đúng, là cha mẹ phải mở rộng cái vòng tay ra. Chứ cứ nếu mà cứ la cái này phàn nàn cái kia thì chắc chắn rằng con mình nó càng ngày càng xa thêm. Mà cái mà cũng làm cho cái sự chấp nhận cái quyết định của mình nó cũng khó khăn đi. Tại vì mình thương con dâu như thương con gái và thương con rể giống như là thương con trai. Mình phải thay đổi để mà có thể là mình phải thay đổi một chút xíu cái quan niệm, cái phong tục tập quán của mình để mà chấp nhận và thương yêu con cái của mình thì nó sẽ thương yêu mình. Còn nói về cái sự mà ngăn cản cũng như là cái sự mà khác biệt về tôn giáo thì tôn giáo nào cũng là muốn cho người ta trở thành người tốt, hay là về sắc tộc thì sắc tộc nào cũng có người dân, dân nào thì cũng có người này người kia, chứ không phải chỉ có Việt Nam là tốt nhất. Và tin vào dị đoan thì mình cũng thấy rằng cái điều này có thể là dị đoan, mà cũng người ta cũng có câu là đức năng thắng số, thì mình không có nên là vì cái chuyện này mà mình kỳ thị, hay là môn đăng hộ đối thì không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời, con cái của mình nó sẽ dựng nên sự nghiệp mà thôi. Vì vậy cho nên là tóm tắt lại là chúng ta nên chấp nhận quyết định của con cái, và chúng ta làm sao mà để hòa mình vào cái sự quyết định của con khi mà cái sự đã rồi, để cho tất cả mọi người cùng vui vẻ. Và mời chị Thủy.
Cảm ơn chị Thương Nga rất là nhiều. Nếu như thế thì chỉ dám nói một cái điều nhỏ thôi. Hãy tự hỏi xem rằng mình có muốn con mình hạnh phúc không? Và mình có muốn mình hạnh phúc không? Mình vui vẻ không? Thành ra cái sự mà đau buồn của mình chỉ làm cho con đau buồn theo thôi. Mà nếu mà mình muốn con hạnh phúc thì mình sẽ dễ dàng hy sinh chấp nhận con cái. Và riêng mình muốn mình hạnh phúc thì tự mình sẽ tìm ra được cái cách để làm sao cho mình vui vẻ, nhẹ nhàng, thoải mái. Phải không chị Thương Nga?
Dạ vâng.
Có nhiều cặp vợ chồng, cha mẹ lớn tuổi lắm rồi mà tối ngày cứ đau khổ về chuyện con cái, những cái chuyện đã rồi không làm gì thay đổi được. Có một cái câu rất là hay, mà cái này là của cái trong cái nhóm AA người ta hay bán những cái tấm plaque ở ngoài đó. Nếu quý vị nào ra tiệm Mỹ thì tiệm sách Mỹ thì có thể mua về để nhà. Trong đó có cái câu là mình hãy có cái sự mà can đảm để thay đổi những điều có thể thay đổi. Mình hãy có cái sự bình an để chấp nhận những điều không thể thay đổi. Và mình cần có sự khôn ngoan để phân biệt được hai cái điều này, hả chị Thanh Nga?
Dạ vâng, đúng vậy. Thu Nga rất thích câu vâng, đó. Dạ, cảm ơn chị.
Vâng, rất là chân thành cảm ơn quý thính giả đã gọi và đóng góp chương trình ngày hôm nay. Và một lần nữa chúng tôi xin chân thành cáo lỗi với tất cả những quý vị còn đang ở trên đường dây. Quý vị cứ để đến phút chót mới gọi vào nhiều quá, thành ra không thể nào mà nhận điện thoại được nữa, tại vì hết giờ rồi. Thành ra chân thành cảm ơn và cảm ơn chị Thu Nga đã cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay với chị.
Dạ vâng.
Vâng, hẹn gặp lại chị và quý thính giả vào tuần sau.
Dạ, xin chào quý thính giả và chào chị.